Xin mời chúng ta cùng mở sách Kinh Thánh 1 Ma-ca-bê chương thứ 11. Chúng ta đã học qua 10 chương vừa rồi thì cuối cuộc tranh chấp của nhà Ma-ca-bê với những cái người theo văn hóa của Hy Lạp. Vì sau khi Alexander đại đế của Hy Lạp chết năm 330 thì các tướng lãnh đã chia cái vương quốc Hy Lạp ra, và cái vương quốc ở phía Syria cũng như Ai Cập thì hai bên đã tranh chấp với nhau. Vì vậy mà Israel thì lúc thuộc về bên Ai Cập, lúc thì thuộc về bên Syria. Và cái giai đoạn của nhà Maccabe thì lúc đó Đế quốc Roma cũng đã bắt đầu hình thành, và họ bắt đầu đi vào cái vương quốc của Hy Lạp và bắt đầu có những cuộc chiến tranh chấp với nhau. Để sau này, lần lần, cái đế quốc Roma nó được thành hình, chứ không phải chỉ một ngày một bữa mà nó thành hình liền. Nó phải kéo dài cả hàng trăm năm, từ lúc khởi đầu để chiếm những vùng ở châu Âu rồi mới sang bên cái vùng ở Trung Đông. Xin mời chúng ta đọc để chúng ta thấy người ta tranh chấp với nhau, và đó là cái cuộc chiến mà thường xuyên vẫn xảy ra ở trong thế giới này, để chúng ta nhìn thấy cái lối của ngày xưa người ta tranh chấp với nhau, và cái ngày hôm nay cũng vậy, người ta cũng vẫn tranh chấp. Và khi nào có lợi cho họ thì họ sẵn sàng bỏ đồng minh để đi theo cái phía bên kia, miễn làm sao có lợi cho họ. Rồi cuối cùng bên nào cũng thiệt thòi vì chiến tranh hết, và rồi cũng phải đi tới cái chết, chứ không ai sống mãi mãi được. Xin mời đọc ở chương 11 sách Ma-ca-bê quyển thứ nhất. Vua Ai Cập là Ptolemy tập trung quân lính đông như cát ngoài bãi biển và tập trung nhiều chiến thuyền. Vua mưu mô chiếm vương quốc của vua Alexander và sắp nhập vào vương quốc của mình. Chúng ta biết là trước kia là gả công chúa Cleopatra, và chúng ta đã từng coi phim về Cleopatra gả cho Alexander. Rồi bây giờ thì Ai Cập nghĩ rằng là mình có thể lấn chiếm những cái vùng mà chịu ảnh hưởng của Alexander, là con rể của mình, để rồi phát triển cái vương quốc ở từ cái vùng Ai Cập trở đi. Dĩ nhiên thời đó Ai Cập nó không còn chủ quyền nữa, nhưng mà ảnh hưởng của cái thời của văn hóa Hy Lạp rồi. Vua Ptolemy đi đến Syria, nói năng hòa nhã nên dân thành đã mở cửa đón vua. Đó là cách mà về ngoại giao chính trị người ta hòa nhã cục đầu. Sau khi đạt được vương quyền của họ rồi thì mới lúc đó mới thấy họ ra tay. Cho nên dân thành đã mở cửa đón vua theo lệnh của vua Alexander, vì vua ấy là nhạc phụ của vua Alexander. Đó là cái cách mà họ khôn ngoan theo cái lối ngoại giao, cái lối khôn khéo quỷ quyệt của trần gian. Nhưng vừa tới thành nào, vua đặt ngay lính canh trong thành ấy. Khi vua đến gần Ashdod, người ta chỉ cho vua thấy đền thờ Dagon bị thiêu hủy, thành Ashdod và các vùng phụ cận bị triệt hạ. Xác người nằm rải rác đó đây, và những xác người mà ông Jonathan đã phóng hỏa đốt thành, đốt thành than trong cuộc giao chiến, vì những xác ấy đã bị chất thành đống trên đường vua đi. Người ta thuật lại cho vua những gì ông Jonathan đã gây ra. Jonathan là người đang lãnh đạo ở bên phía dân Israel, và đã có đi lại nhận cái vương quyền của Alexander, và bây giờ ông ta lấy cớ là người người con rể của mình, Alexander là con rể của mình, cho nên mọi người đối xử tốt với ông, mở cửa thành cho ông vào, để rồi ông lại vào tới thành nào thì đặt quân lính của mình canh giữ thành đó, để chiếm cái quyền cai trị ở đó. Và khi gặp Jonathan thì chúng ta thấy là Jonathan đã từng làm chủ cái vùng từ Jerusalem tới cả cái vùng Jaffo hải cảng. Ông Jonathan đến Jaffo và nghênh đón vua long trọng. Hai bên chào hỏi nhau và nghỉ đêm tại đó. Ông Jonathan tháp tùng vua đến sông có tên là Eleuthero rồi trở về Jerusalem. Còn vua Ptolemy thì chiếm cứ các thành miền duyên hải cho đến cảng Seleukia và tìm cách mưu hại vua Alexander, là vua Ai Cập. Và bây giờ tìm cách làm hại con rể của mình bởi vì muốn chiếm cái vương quyền của con rể mình. Và ngay cả đã gả công chúa Leopold, bây giờ muốn lấy con gái của mình lại để gả cho người khác. Vua Ptolemy sai sứ đến gặp vua Demetrio và thưa, ông này thì đang coi ở cái vùng Syria. Xin mời ngài đến, chúng ta cùng ký giao ước với nhau và tôi sẽ gả con gái của tôi cho ngài. Người con gái hiện là vợ Alexander, rồi ngài sẽ cai trị vương quốc của thân phụ ngài. Quả thật, tôi lấy làm tiếc là đã gả con gái cho ông ta, vì ông ta đã tìm cách giết tôi, là tố cáo ngược lại. Trong khi ông ta tìm cách giết con rể, thì bây giờ ông lại tìm cách, ông lại tố cáo ngược lại, để nói lên cái tham vọng của ông. Vua Ptolemy trách móc như thế vì muốn chiếm đoạt vương quốc của vua Alexander. Sau khi bắt con gái về, nhà vua gả cho vua Demetrio và đoạn giao với vua Alexander. Mối thù nghịch giữa đôi bên thật là rõ rệt. Vua Ptolemy tiến vào Antiochia và lên ngôi cai trị miền Asia. Như vậy, nhà vua cai trị cả hai miền Ai Cập và Asia. Vừa đi đất Ai Cập, rồi lên tới cái miền Asia, tức là cái vùng dọc theo biển hải lên tới cái vùng Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ. Antiochia, Asia, mấy cái vùng Tiểu Á đó, thì dọc theo bờ biển đi lên tới đó. Thì dĩ nhiên là Israel nằm ở trong cái vùng đó và phải lệ thuộc vào vua Ai Cập rồi. Nghe biết những việc đã xảy ra, vua Alexander liền đi giao chiến với vua Ptolemy. Vua này lên đường nghênh chiến cùng với một lực lượng hùng hậu, khiến vua Alexander phải bỏ chạy. Vua Alexander trốn vào miền Ả Rập và nương náu tại đó. Thế là vua Ptolemy toàn thắng. Nhưng một người Ả Rập tên là Zabdiel đã chặt đầu vua Alexander và gỡ về cho vua Ptolemy. Hai ngày sau, vua Ptolemy cũng chết. Quân Ai Cập đóng trong các pháo đài của vua đã bị dân cư ở đó sát hại. Vua Demetrio lên ngôi trị vì năm 167. Chúng ta thấy đó là một cái cuộc tranh chấp mà người vua của dưới Ai Cập họ đều là bị ảnh hưởng thuộc là của Hy Lạp, gốc của Hy Lạp, và ảnh hưởng cai trị cả cái vùng Trung Đông xuống tới Ai Cập. Rồi trong cái giai đoạn này là đế quốc Roma cũng đang hình thành và họ đã tranh chấp với nhau. Cuối cùng là cái người thắng, toàn thắng đi nữa, rồi giết Alexander, vua Alexander, rồi cả hai cũng đều chết hết. Vua Ai Cập Ptolemy cũng chết. Cho nên còn lại Demetrio đã lấy công chúa của Ai Cập Ptolemy, và công chúa đó là Cleopatra. Và Cleopatra đã trở nên vợ của Demetrio. Bây giờ thì hai ông vua kia đều chết, cho nên Demetrio lên ngôi trị vì năm 167. Và như vậy thì Israel ở trong cái hoàn cảnh chính trị đó phải ban giao lại với Demetrio thứ hai này. Bây giờ ông Jonathan tập hợp dân Jude tiến đánh thành lũy ở Jerusalem. Ông cho làm nhiều máy để tấn công. Có nhiều tên vô lại thù ghét chính dân tộc mình đã đi gặp vua Demetrio và báo cho vua biết ông Jonathan đang bao vây thành lũy. Thoạt nghe vua nổi giận liền, rồi khi vừa hay biết, vua lập tức lên đường đến Bertolemai. Vua viết thư cho ông Jonathan, yêu cầu ông ngưng vây hãm thành lũy và đến Bertolemai gặp vua để thương nghị càng sớm càng tốt. Khi vừa hay biết, ông Jonathan ra lệnh tiếp tục vây hãm, rồi tuyển một số kỳ mục Israel và một số tư tế cùng ông lao mình vào nguy hiểm. Ông lên đường đi gặp vua Ptolemy, mang theo vàng bạc, quần áo và nhiều thứ quà khác, khiến vua rất hài lòng. Bây giờ có một số tên vô đạo trong dân đi tố cáo ông, nhưng vua đối xử với ông như các vua trước đã đối xử, và đã làm cho ông được vẻ vang trước mặt toàn thể các bạn hữu của vua. Vua chuẩn nhận chức thượng tế và tất cả các tước vị ông đã có trước kia, lại còn kể ông vào số bạn hữu thân tín nhất của mình. Ông Jonathan xin vua miễn thuế cho miền Jude và ba hạt thuộc miền Samari. Đổi lại, ông hứa dâng cho vua 9.000 ký bạc. Vua chấp thuận và viết cho ông Jonathan một bức thư nội dung như sau. Vua Demetrio gửi lời chào Jonathan, người anh em, và gửi lời chào dân tộc Do Thái. Chúng tôi đã gửi cho ông Latene, hàng thân của chúng tôi, một bức thư liên quan đến anh em. Đây là bản sao chúng tôi gửi cho anh em để anh em được tường. Vua Demetrio gửi lời chào thân phụ là Latene, đối với dân tộc Do Thái là bạn hữu luôn giữ lòng thành tín với chúng ta. Chúng tôi quyết định đối xử tử tế với họ, vì lẽ họ đã có lòng yêu mến chúng ta. Chúng tôi công nhận họ có chủ quyền trên cả lãnh thổ Jude lẫn ba quận Aferema, Lốt và Ramathazim. Các quận này cũng như tất cả các vùng phụ thuộc đã được tách khỏi miền Samari và sáp nhập vào miền Jude, nay được dành cho những người lo việc tế tự ở Jerusalem. Từ đây họ không phải nộp thuế về hoa màu và trái cây cho hoàng gia, mà trước đây hàng năm họ phải nộp. Còn những khoản thuế khác vẫn phải nộp cho chúng tôi, như thuế thập phân, các thứ thuế, thuế ruộng muối, thuế tiền vàng, từ nay chúng tôi cũng miễn hết. Không được hủy bỏ một điều khoản nào trong các điều khoản trên, kể từ bây giờ cho tới mãi mãi. Vậy, xin Ngài sao thêm một bạn và trao cho ông Jonathan, để ông đặt trên núi thánh, tại nơi mọi người có thể nhìn thấy. Đó là một cái giao ước mà Jonathan và vua Demetrio thứ hai này đã thỏa thuận với nhau. Và đây cũng là một cái cách mà để triều cống thôi. Tức là nói rằng độc lập, nhưng mà cũng phải nộp cả bao nhiêu vàng bạc cho họ, 9.000 ký bạc, thay vì ông ta phải đi đánh giặc, rồi chiếm một cái vùng đất khô cằn, hoặc là chiếm những người dân, cũng người ta cũng chỉ đi lao động cho ông ta thôi. Bây giờ, giống như một quan lại của vua Demetrio thứ hai này, ở vùng Syria, và dù sao, thì cũng cho một cái sự tự do để mà triều cống. Cái đó là một cái cách mà người ta, một cái nước lớn đàn áp cái nước nhỏ về vấn đề kinh tế. Rồi sau này đế quốc Roma họ cũng áp dụng theo kiểu đó. Nghĩa là vẫn tính theo đầu người, rồi đặt vua, vua Herode thời đó. Rồi dưới đó thì có những quan thu thuế, và một trong những cái vị tông đồ của Chúa Giêsu là Matthew đã từng làm cái nghề thu thuế này, cũng như ông Gia-kêu làm nghề thu thuế là đến nộp cho đế quốc Roma. Thì ở đây trước khi đế quốc Roma đến thì thời này là ảnh hưởng của đế quốc Hy Lạp, và đây là cái thời hậu của cái ảnh hưởng từ Alexander đại đế. Họ đã chia nhau tất cả những cái vùng, và trong cái đế quốc Hy Lạp họ đã chia nhau để cai trị và phổ biến cái văn hóa Hy Lạp. Thì sau này thời đại của chúng ta cũng vậy thôi. Thời ngày hôm nay, những cái nước nghèo, họ vẫn chịu những cái cách đàn áp theo kiểu khác. Ngày hôm nay, những nước nghèo chúng ta thấy họ chịu cái giá mua rất là cao. Đó là một cách mà giữa các nước ngày hôm nay, người ta ví dụ như ở Việt Nam mà muốn mua đồ của Mỹ thì giá rất là cao so với chúng ta mà những người ở tại Mỹ mua đồ, những cái hàng ở Mỹ. Nhưng mà khi đưa về Việt Nam thì cái giá nó sẽ lên gấp đôi, vừa bị thuế của chính phủ. Chẳng hạn như một chiếc xe chẳng hạn 30.000 đô, mà về Việt Nam là nó thành 90.000 đô, bởi vì cái giá nó bị đánh thuế tới 200%. Thì chỉ có những người cầm quyền và những người tài phiệt họ có những cái lợi nhuận thôi. Còn cái giá mà bán ra thì rất là thấp. Cái sản phẩm mà cái nước nghèo làm ra, ví dụ như Việt Nam hay là nước Tàu chẳng hạn, cái sản phẩm làm ra, cái tiền nhân công rất là thấp, mỗi ngày chỉ được có 5 đô một ngày thôi. Và cả bên nước Tàu cũng vậy thôi, cũng giá nhân công rất là thấp, để cái món hàng đã rẻ rồi đưa trở lại Mỹ để bán với giá thấp thì mới cạnh tranh được và mới có thể bán sản phẩm đi. Nhưng mà họ mua lại cái sản phẩm của Mỹ thì giá rất là cao, gấp đôi, gấp ba lần. Chứ không phải là chỉ có tăng 10%, 20% đâu. Cho nên khi mà đi về Việt Nam, chúng ta mới thấy thuốc Tây đắt hơn. Cả những cái đồ dùng, xe cộ, máy móc, computer, tất cả mọi cái đồ dùng đều giá cao hơn tại Mỹ. Mặc dù ở Mỹ làm mức lương cao hơn ít nhất là 10 lần tới 20 lần ở Việt Nam. Nhưng mà ở Việt Nam thì cũng như ở Tàu cũng vậy. Người nhân công họ chỉ nhận mức lương rất là thấp, 1 phần 10 hay là 1 phần 20 ở Mỹ thôi. Thì đó là cái cách mà thời này trong cái nền kinh tế thị trường của thế giới nó đi lại, cũng giống như ngày xưa. Thì người ta đặt đế quốc Roma hay là đế quốc Ba Tư hoặc là đế quốc Hy Lạp, người ta cũng đặt theo cái cách này. Thì họ được gỡ yên, nhưng mà vàng bạc và cái gì mà phải đóng thuế thì đặt người để coi cái vùng đó. Thì ở đây ông Jonathan coi cái vùng Israel và phải nộp dân cho vua 9.000 ký bạc. Đó là những cái mà họ cần. Vàng bạc họ cần, họ được thu về cho họ mà họ khỏi phải tốn công làm gì hết, không cần phải sai lính tới cai trị hoặc là đi thu thuế từng người, mà nếu có giết chết những người này cũng chẳng được lợi gì. Cho nên đó là cái cách, nhưng mà nó thuận lợi cho người Do Thái để họ giữ được niềm tin của họ. Và chúng ta đọc tiếp. Thấy cõi đất đã im hơi lặng tiếng trước mặt mình và không còn sức kháng cự nào nữa, vua Demetrio liền sẽ giải ngũ toàn thể quân đội, ai về nhà nấy. Chỉ giữ lại một số quân ngoại bang vua đã tuyển mộ trong đám dân trên các đảo. Vì thế tất cả quân đội do các vua trước để lại đều thù ghét vua. Tại vì hồi trước họ đi lính có lương, và bây giờ vua cho giải tán quân đội thì dĩ nhiên là họ không còn được cái lợi nhuận về những cái thù lao, cho nên họ ghét nhà vua. Vua Tri Phôn, một người thuộc phe vua Alexander, thấy tất cả quân đội sầm sì chống lại vua Demetrio, ông ta liền đi gặp một người Ả Rập tên là Imanque. Ông này đang nuôi dưỡng người con trai của vua Alexander là Antiocho. Ông ta cố nài ép ông Imanque trao đứa trẻ cho mình để đưa nó lên ngôi kế vị vua cha. Ông ta còn cho ông này biết tất cả những gì vua Demetrio đã làm, cũng như thái độ thù nghịch của quân đội đối với vua ấy. Ông ta đã lưu lại đó một thời gian dài. Đang lúc ấy, ông Jonathan sai người đến gặp vua Demetrio, yêu cầu vua trục xuất khỏi Jerusalem tất cả những số quân đóng trong thành lũy, cũng như số quân trong các pháo đài, bởi vì chúng luôn gây chiến với Israel. Vua Demetrio sai người đến nói với ông Jonathan rằng, không phải tôi chỉ làm có bấy nhiêu cho ông và dân tộc ông mà thôi, nhưng một khi có thời cơ thuận tiện, tôi còn làm cho ông và dân tộc ông được vẻ vang hiển hách nữa. Còn bây giờ ông sẽ làm một việc nghĩa nếu ông gửi người đến giúp tôi, vì tất cả quân đội của tôi đều đã trở mặt. Ông Jonathan đã gửi đến Antiochia 3.000 quân. Những chiến binh dũng cảm, họ đến với vua và vua đã mừng rỡ khi thấy họ. Dân chúng tập trung lại ở giữa thành khoảng 120.000 người. Họ tính giết vua. Vua chạy trốn vào cung điện. Dân thành chiếm giữ các đường phố và bắt đầu tấn công. Vua kêu gọi người Do Thái tiếp viện. Những người này tập trung lại bên vua, rồi bủa ra khắp thành và đã giết chết khoảng 100.000 người trong ngày hôm ấy. Họ phóng hỏa đốt thành và ngày hôm ấy thu được nhiều chiến lợi phẩm, đồng thời cứu thoát được vua. Khi thấy người Do Thái đã làm chủ được thành phố như ý họ muốn, thì dân cư trong thành phố mất tinh thần. Họ kêu xin với vua, chúng tôi xin ngưng chiến, xin vua bảo người Do Thái đừng tấn công chúng tôi và thành phố nữa. Chúng quăng vũ khí, xin cầu hòa. Còn người Do Thái thì được vinh quang trước mặt vua và trước mặt toàn dân trong vương quốc của vua. Họ đã trở về Jerusalem mang theo nhiều chiến lợi phẩm. Vua Demetrio củng cố ngai vàng trong vương quốc, cõi đất im hơi lặng tiếng trước mặt vua. Nhưng vua đã thất ước, không giữ tất cả gì đã hứa và đối xử lạnh nhạt với ông Jonathan, coi ông là người xa lạ, không đền đáp công ơn ông đã làm cho vua, lại còn làm cho ông phải vô cùng điêu đứng. Chúng ta đọc qua cái câu chuyện của Jonathan giúp cho vua Demetrio, nhưng mà khi mà đã được đạt được mục tiêu rồi thì ông ta đã đối xử lạnh nhạt, bởi vì khi cần có lợi cho mình thì kêu gọi người ta giúp, nhưng mà khi lên ngai vàng rồi thì ông ta củng cố ngai vàng và ông ta sợ Jonathan, bởi vì ông có một cái quân đội dũng cảm và hùng mạnh. Dù số quân ít nhưng mà không dễ gì tấn công được. Và làm cho ông không có làm chủ được Jonathan được. Cho nên ông đã đối xử lạnh nhạt. Và đó là cái lối sống của xã hội không có tình yêu nhau đâu. Chỉ có Chúa là người cha yêu thương của chúng ta thôi. Ngài đầy quyền năng hơn cả những vua chúa trần gian. Vua chúa trần gian chỉ trong một thời gian ngắn nào đó thôi. Nhưng mà họ đối xử với nhau bằng mạnh được yếu thua, chứ không phải bằng tình yêu. Không có tình nghĩa trong vấn đề chính trị đâu. Chỉ khi nào có lợi cho họ thì họ tán dương mình. Khi nào mà có lợi cho họ ở một cái phương diện khác, có thể là kẻ thù của mình, thì họ bắn đứng mình ngay lập tức. Đó là cái đường chính trị của trần gian là như vậy. Chẳng có bao giờ tốt đẹp mãi đâu. Và đó là cái sự thật trong đời sống suốt cả lịch sử của nhân loại. Và từ thời xa xưa, những bài học này nó lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Ngay cả đối với Việt Nam hay là đối với thế giới hay đối với bất cứ nước nào mà là những nước nhỏ, khi nào cần thì họ đến lấy hết những cái khoáng sản, những cái gì họ cần thiết rồi thì họ bỏ đi thôi. Đó là cái lời mà người Việt Nam chúng ta hay nói là bắt chanh thì họ bỏ vỏ, cần nước chanh thì họ lấy nước xong rồi thì cái vỏ họ ném đi. Đó là chuyện bình thường của xã hội. Chúng ta đặt hạnh phúc của chúng ta ở trên trần thế, chúng ta sẽ gặp những cái đau đớn đó. Còn khi chúng ta đặt hạnh phúc của chúng ta nơi Chúa, thì lúc đó chúng ta mới thấy Chúa là nguồn hạnh phúc duy nhất của cuộc đời chúng ta. Và trên đời này không ai yêu chúng ta như Thiên Chúa đã yêu chúng ta đâu. Vì vậy mà chúng ta hãy tìm kiếm Chúa và sống mãi mãi trung thành với Ngài. mọi chuyện của trần thế chỉ là dấu hiệu, chỉ là phương tiện để hình thành tâm hồn của chúng ta trung thành yêu mến Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin mời đọc tiếp chương 11 câu 54. Sau đó Tryphon trở về đem theo Antiocho còn non trẻ. Antiocho bắt đầu lên ngôi trị vì vương quốc. Toàn thể quân đội trước đây đã bị vua Demetrio giải ngũ, nay tập trung lại bên vua Antiocho và giao chiến với vua Demetrio, khiến vua này phải trốn chạy. Tryphon đã bắt lấy voi và chiếm được thành Antiochia. Chúng ta biết Antiochia là nó dọc theo cái miền duyên hải của nước Do Thái đi lên phía Bắc. Và bây giờ nó thuộc về cái vùng giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Vua Antiochia trẻ đã viết cho ông Jonathan như sau: tôi công nhận ông là thượng tế và đặt ông cai quản 4 quận. Ông được kể vào hàng bạn hữu của vua. Vua cũng gửi cho ông chén vàng và bộ bát đĩa, lại cho ông được quyền dùng chén vàng để uống, được mặc áo đỏ thẫm và dùng khuy áo bằng vàng. Vua đặt anh của ông là Simon làm tư lệnh coi từ Thang Tia cho đến ranh giới Ai Cập. Ông Jonathan ra đi rảo khắp vùng bên kia sông Euphrates và các thành phố. Toàn thể quân đội Syria họp lại bên ông để cùng ông chiến đấu. Ông đến Ascalon, dân thành ra đón ông rất long trọng. Từ đó ông đi đến Gaza. Vì người ta đóng cổng nên ông đã bao vây thành, phóng hỏa đốt và cướp phá các vùng phụ cận. Dân thành Gaza van nài ông Jonathan và ông đã cho ngưng chiến, nhưng ông đã bắt hết con trai các thủ lãnh làm con tin và cho đưa về Jerusalem. Đoạn ông rã qua khắp miền ấy cho đến tận Damas, tức là một cái vùng đất rất là lớn, không phải chỉ trong Israel không, mà từ giáp giới Ai Cập là từ kinh đào Suez đó lên tới cái dải Gaza là cái vùng mà người Palestine hiện giờ đang ở. Nó sát bờ biển, rồi hết cả cái nước bên kia sông Jordan lên cho tới tận Damas, tức là vùng Syria. Ông Jonathan nghe biết là các tướng lãnh của vua Demetrio đang ở Kedesh thuộc miền Galilee cùng với một đạo quân đông đảo, tức là những tướng lãnh của vua Demetrio vẫn còn, mặc dầu ông vua mới Antiocho này lên ngôi, nhưng mà vẫn còn không có tiêu diệt hết cái đoàn quân của Demetrio. Cùng với các đạo quân đông đảo, họ mưu toan trút chức ông. Ông đi nghênh chiến với họ, để anh ông là Simon ở lại miền ấy. Ông Simon đóng trại gần Bethsua, giao chiến nhiều ngày và công hãm thành ấy. Dân thành van nài ông cho ngưng chiến, ông chấp thuận, nhưng đuổi họ ra khỏi đó, chiếm lấy thành và đặt quân canh giữ. Còn ông Jonathan cùng với đoàn quân đóng trại gần hồ Gennesa. Sáng sớm họ đến cánh đồng Asor. Và này, đoàn quân ngoại bang chặn đánh ông trong cánh đồng. Trước đó, ông đã bố trí một ổ phục kích trong miền núi để đánh ông. Chúng đã bố trí một ổ phục kích trong miền núi để đánh ông. Còn chúng thì dàn trận trực chiến với ông. Bây giờ quân ở các ổ phục kích rời khỏi vị trí, xông ra giao chiến. Mọi người thuộc phe ông Jonathan phải chạy trốn hết. Chẳng còn lại một ai ngoại trừ ông Matitza, con ông Absalom, và ông Judah, con ông Khang Phi. Hai ông này là thủ lãnh các toán quân. Ông Jonathan xé áo mình ra, rắc bụi lên đầu và cầu nguyện. Rồi ông quay lại giao chiến với quân thù, khiến chúng phải chạy tứ tán. Thấy vậy, những người thuộc phe ông Jonathan đang chạy trốn liền quay trở lại với ông và cùng ông truy kích cho đến tận Kedesh, mãi đến doanh trại của chúng. Đoạn họ đóng trại ở đó. Ngày hôm ấy, có khoảng 3.000 quân ngoại bang ngã gục, còn Jonathan thì trở về Jerusalem. Chúng ta thấy là khi nào người ta đánh, người ta cũng có những cái ổ phục kích nằm chung quanh. Rồi cái mặt trận chính là, nói là chính nhưng mà thực sự là phụ thôi. vì những ông phục kích kia sẽ đánh ngay sau lưng họ. Như Jonathan bị đánh ngay sau lưng, còn cái mặt trận chính thì cứ đánh cầm giữ chân thôi để chặn đường thôi. Ổ phục kích đánh ngay phía sau tướng phía thì làm cho những người lính rối loạn. Nhưng mà Jonathan biết cầu nguyện và giữ vững tinh thần, cho nên đã nhận định được cái ổ phục kích nó không có đông người, nhưng mà nó đánh ngang hông, nó đánh ở tập hậu. Nếu mà cái người lãnh đạo khôn ngoan biết chia quân ra và biết cách để triệt hạ từng cái điểm một thì họ sẽ thành công. Và Jonathan đã đi cái bước chiến lược này khi mà giữ vững được cái niềm tin của mình và điều khiển được những cái người lính bị rối loạn sợ hãi kia, và cuối cùng là ông đã chiến thắng được. Và Jonathan sau đó đã giao hảo trực tiếp với bên Roma, và tình trạng thời đó là đế quốc Roma đã đang phát triển và họ lập cái tình hữu nghị để kéo dài được vững mạnh hơn. Và chúng ta biết nó kéo dài tới sau này để đế quốc Roma đến họ chiếm hết cả cái vùng xuống tới Ai Cập. Thấy hoàn cảnh thuận lợi, ông Jonathan đã chọn một số người và phái họ đi Roma để củng cố và tái lập tình hữu nghị với người Roma đối với người Sibata và những người ở nơi khác. Ông cũng gửi thư nhằm cùng một mục đích. Vậy các sứ giả đã đến Roma, họ vào nghị viện và nói: Thượng tế Jonathan và dân tộc Gia Thái đã phái chúng tôi đến tái lập hữu nghị và liên minh giữa đôi bên như đã có trước đây. Nghị viện đã trao thư cho họ đến các nhà chức trách địa phương, yêu cầu những người này đưa họ trở về đất Juda an toàn. Đây là bản sao bức thư của Jonathan viết cho người Sparta. Thượng tế Jonathan, hội đồng kỳ mục của dân tộc, các tư tế và toàn dân Gia Thái xin gửi lời chào người Sparta anh em. Trước đây có một bức thư do ông Azeo, là người bây giờ cai trị anh em, gửi cho thượng tế Onia, nói rằng anh em là bạn hữu của chúng tôi theo bản sao đính kèm. Ông Onia đã long trọng tiếp đón người được cử tới và đã nhận bức thư nói rõ về mối liên minh và tình hữu nghị. Phần chúng tôi, dù không cần đến những chuyện như thế, bởi vì chúng tôi đã có sẵn các sách thánh trong tay làm nguồn an ủi, chúng tôi cũng mạn phép cử người đi tái lập tình huynh đệ và hữu nghị với anh em, để khỏi mang tiếng là đối xử với anh em như người dân nước lạ, bởi vì thời gian đã quá lâu kể từ ngày anh em gửi thư cho chúng tôi. Phần chúng tôi, trong mọi dịp, vào các ngày lễ cũng như các ngày thích hợp khác, chúng tôi vẫn không ngừng nhớ đến anh em trong các lễ tế và các lời cầu nguyện của chúng tôi, vì nhớ đến những người anh em thật là điều phải đạo và xứng đáng. Chúng tôi cũng vui mừng vì anh em được vinh quang hiển hách. Còn chúng tôi đã gặp bao cơn thử thách, phải đương đầu với biết bao cuộc chiến và bị các vua chung quanh tấn công. Nhưng chúng tôi đã không muốn phiền hà anh em cũng như các đồng minh và các bạn hữu khác của chúng tôi vì các cuộc giao tranh đó. Bởi lẽ chúng tôi được sự trợ giúp từ trời và nhờ vậy được giải thoát khỏi tay quân thù. Chính những kẻ thù của chúng tôi phải nhục nhã, vì thế chúng tôi đã chọn ông Numenio, con ông Antioco, và ông Antipate, con ông Jason, và phái họ đến gặp người Roma để tái lập hữu nghị và liên minh đã có trước đây giữa chúng tôi với họ. Và chúng tôi cũng truyền cho họ đến gặp cả anh em nữa để chào thăm và chuyển cho anh em bức thư nói về việc tái lập mối dây thân hữu của chúng tôi. Bây giờ đây xin em vui lòng trả lời cho chúng tôi về vấn đề trên. Còn đây là bản sao bức thư gửi cho Onia. Ario, vua dân Sparta, gửi lời chào thượng tế Onia. Có một bản văn liên quan đến dân Sparta và dân Do Thái viết rằng họ là anh em với nhau và đều thuộc dòng dõi ông Abraham. Vì bây giờ chúng tôi được biết như thế, nên xin anh em vui lòng viết cho tôi về cảnh thanh bình của anh em. Phần chúng tôi xin báo cho anh em hay là súc vật của anh em, tài sản anh em là của chúng tôi, và các vật sở hữu của chúng tôi là của anh em. Vì vậy, chúng tôi truyền phải thông báo cho anh em theo chiều hướng đó. Và đó là những người trung gian để họ đi tái lập lại cái giao ước với bên đế quốc Roma. Và ông Jonathan thì đi tới miền Coile Syri. Rồi ông Simon thì coi những cái vùng ở miền Duyên Hải. Thì nổi tiếng là có hải cảng Jaffo của người Do Thái. Ông Jonathan nghe tin là các tướng lãnh của vua Demetrio đã quay trở lại, mang theo đại quân đông đảo hơn trước để giao chiến với ông. Ông liền rời khỏi Jerusalem và đi tới miền Khamat để nghênh chiến với chúng, vì ông không muốn cho chúng có thời giờ để tràn vào miền đất của ông. Ông phái người đi do thám dôn trại của chúng, họ trở về báo cho ông hay là chúng định ập vào tấn công lúc ban đêm. Khi mà trời lặn, ông Jonathan ra lệnh cho những người thuộc theo ông phải tỉnh thức, cầm khí giới sẵn sàng giao chiến suốt đêm. Ông còn đặt lính canh chung quanh trại. Khi nghe tin ông Jonathan và các người thuộc phe ông sẵn sàng giao chiến, thì quân địch sợ hãi, tâm thần hoảng hốt. Chúng đã nổi lửa trong doanh trại của chúng. Ông Jonathan và những người thuộc phe ông không hay biết gì cho đến sáng, vì họ vẫn nhìn thấy ánh lửa. Ông liền đuổi theo chúng, nhưng không bắt kịp, bởi vì chúng đã vượt qua sông Eleutheo. Bây giờ ông Jonathan quay ra đánh những người Ả Rập, cũng gọi là người Dabade. Ông đánh bại họ và thu lấy chiến lợi phẩm. Rồi ông nhổ trại lên đường đi Damas và rảo qua khắp miền ấy. Còn Simon cũng ra đi, tiến đến tận Ascalon và các pháo đài lân cận. Đoạn ông quay về Jaffo và đã chiếm được thành, vì ông được biết là dân thành muốn nộp pháo đài cho những người thuộc phe vua Demetrio. Ông đặt một toán quân ở đó để canh giữ thành. Và khi mà họ ở trong cái thời chiến tranh này, thì những cái số của triều đại trước thuộc ảnh hưởng Hy Lạp nó vẫn còn đó. Nhưng mà đế quốc Roma dù có nổi lên đi nữa, nhưng mà chưa có chiếm được cái vùng này. Sau này họ có chiếm được đi nữa thì cũng một cái chính sách thôi, là họ cũng triều cống, cũng làm nộp thuế, làm nô lệ thôi, chứ cũng không có độc, có giữ được cái nền độc lập cho dân tộc Do Thái. Sau khi trở về, ông Jonathan triệu tập đại hội các kỳ mục trong dân. Ông cùng với họ quyết định xây dựng một pháo đài ở Jude, nâng cao các tường lũy Jerusalem và dựng một bức tường lớn giữa thành lũy và thành phố để ngăn cách đôi bên và cô lập thành lũy cho binh lính không mua bán gì được. Dân chúng họp nhau lại để tái thiết thành, bởi vì ông một phần tường lũy ở chỗ suối về phía đông đã sụp đổ. Họ cũng tu bổ khu phố gọi là Khafenatha, còn ông Simon thì tái thiết thành Adida thuộc miền Sophela. Ông tăng cường phòng thủ và lắp cửa đóng then cho thành. Đó là cách ngày xưa người ta phòng thủ, người ta xây thành. Vì ngày xưa đánh bằng gươm giáo cung tên. Bây giờ những thành quách đó chỉ là lịch sử thôi. Bởi vì bây giờ người ta không cần tấn công bằng vũ khí cầm tay nữa, mà người ta dùng đạn pháo hoặc là máy bay dội bom hoặc là ánh sáng từ vệ tinh bắn xuống, nên đủ cách vũ khí tấn công. Mà xây thành của ngày xưa là của 2.100 năm về trước thôi. Trong khi đó, Trifo tìm cách nắm quyền cai trị Asia, đổi lấy vương miện và ra tay hại vua Antioch. Vì sợ ông Jonathan không để cho mình hành động, lại còn tấn công mình nữa, nên ông ta tìm cách bắt giết ông Jonathan. Vì thế ông ta lên đường đi Bessa. Ông Jonathan ra nghênh chiến cùng với 40.000 quân tinh nhuệ đi đến Bessa. Thấy ông đến cùng với đoàn quân đông đảo, Trifon sợ không dám ra tay hại ông. Ông ta long trọng tiếp đón Jonathan và giới thiệu với tất cả các bạn hữu, lại còn tặng quà và truyền cho các bạn hữu. cùng những quân đội phải tuân lệnh ông như tuân lệnh mình. Ông ta nói với ông Jonathan, sao ông lại bắt tất cả đám dân này phải cực nhọc, đang lúc giữa chúng ta không có chiến tranh? Vậy bây giờ xin ông tuyển lấy một ít người tháp tùng, còn bao nhiêu cho về nhà hết, rồi cùng với tôi đi đến thành Bertolema. Tôi sẽ nộp cho ông thành đó, cùng với các pháo đài, cũng như quân đội còn lại và tất cả các quan chức, rồi sẽ bỏ đó quay về. Chính vì thế mà tôi có mặt ở đây, vì cả tin ông Jonathan đã làm như ông ta nói. Đó là cách mà người ta dụ dỗ để giải tán quân đội và người ta giết Jonathan. Ông cho binh lính giải ngũ và họ đã trở về đất Juda. Ông chỉ giữ lại 3.000 quân, trong số đó 2.000 để ở Galilee, còn 1.000 đi theo ông. Nhưng thoạt khi ông Jonathan vào Bertolemai, dân thành liền đóng cổng lại. Họ bắt lấy ông, còn những người cùng đi vào với ông đều bị họ dùng gươm giết chết. Tri-phôn sai quân đội và kỵ binh đến miền Galilee và miền đồng bằng lớn tàn sát mọi người thuộc phe ông Jonathan. Nhưng những người này nghe tin ông Jonathan đã bị bắt và bị giết cùng với các người theo ông, nên họ khuyến khích nhau siết chặt hàng ngũ để sẵn sàng chiến đấu. Bọn người đuổi theo thấy họ liều mạng chiến đấu liền quay về. Mọi người đều đã về tới đất Juda bằng an vô sự. Họ đã tổ chức tang lễ trong Jonathan và những người cùng đi với ông. Họ sợ hãi lắm. Toàn dân Israel đớn đau và sầu thảm vô cùng. Tất cả các dân tộc chung quanh đều tìm cách tiêu diệt họ. Thật thế chúng bảo nhau, bọn ấy bây giờ không còn ai chỉ huy, không có ai trợ lực. Vậy chúng ta hãy tấn công chúng để không còn ai trong loài người nhớ tới chúng nữa. Tức là muốn triệt tiêu dân tộc Do Thái luôn. Và ông Jonathan đã cả tin cái ông Tri-phôn này, để rồi bị giết chết cùng với 1.000 quân của ông. Đó là cái dại dột trong vấn đề chính trị. Những người mà cả tin như vậy thì trước sau gì cũng phải chết, và chết một cách vô lý. Bao nhiêu cái trận chiến trước ông ta rất là can đảm, rất là khôn ngoan, nhưng mà rồi cũng rơi vào cái bẫy dụ dỗ trong vấn đề chính trị. Cho nên với những người mà họ đã dùng chính trị để đối xử, và người ta luôn luôn là mưu mô xảo quyệt, không có bao giờ tin ở trong đó được. Và bởi vậy cho nên trong vấn đề chiến trường, chính trị, tất cả đều là một cái sự xảo kế để loại trừ nhau bằng mưu mô xảo quyệt của mình. Và qua đó để chúng ta thấy chỉ có Chúa Giêsu Kitô mới mang tình yêu đến cho con người, và Ngài dám hy sinh cả tính mạng của mình vì tất cả chúng ta, vì những người Ngài yêu thương. Chứ Ngài không dùng cái phương pháp của trần gian là chính trị. Và sau khi Jonathan chết thì anh của ông là Simon lên làm thượng tế và lãnh đạo dân Do Thái từ năm 143 đến năm 134. Jonathan thì lo cho dân Do Thái được 17 năm. Bây giờ thì giai đoạn này chỉ có 9-10 năm thôi. Simon làm thượng tế. Chương thứ 13, ông Simon được tin Tri-phôn tập hợp đông đảo quân lính để kéo đi tiêu diệt đất Giu-đa. Thấy dân chúng run rẩy hãi hùng, ông lên Jerusalem tập hợp dân chúng lại, khuyến khích họ và nói với họ, hẳn anh em biết tất cả những gì tôi, anh em tôi và nhà cha tôi đã làm để bên vực lề luật và nơi thánh, cùng những cuộc giao chiến, những nỗi ngặt nghèo chúng tôi đã trải qua. Bởi vậy tất cả anh em tôi đã chết vì Israel, chỉ còn sót lại một mình tôi. Vậy giờ đây tôi đâu còn tiếc mạng sống mình dù gặp phải bất cứ cảnh gian nan nào, vì tôi chẳng hơn gì các anh em tôi. Trái lại, tôi sẽ báo thù cho dân tộc, cho nơi thánh, cho vợ con của anh em, bởi vì do lòng thù ghét, tất cả các dân ngoại đã to rộc với nhau để tiêu diệt chúng ta. Vừa nghe những lời ấy, tinh thần dân chúng bừng lên như lửa. Họ lớn tiếng đáp lại rằng, chính ông là người chỉ huy chúng tôi thay thế cho ông Giu-đa và ông Jonathan, em ông. Xin ông lãnh đạo cuộc kháng chiến của chúng tôi. Những gì ông bảo chúng tôi sẽ thi hành. Ông Simon đã quy tụ mọi người có khả năng chiến đấu. Ông vội vã hoàn thành công việc xây đắp tường lũy Jerusalem và tăng cường phòng thủ chung quanh thành. Rồi phái ông Jonathan, con ông Absalom, đưa một đạo quân đáng kể đến Gia-phô. Ông này đã trục xuất tất cả dân cư trong thành và ở lại đó. Và khi mà ông Tri-phôn đến, thì ông Simon đã chuẩn bị sẵn để chiến đấu. Tri-phôn rời Bethlehem cùng với đoàn quân đông đảo tiến vào đất Judea, dẫn theo ông Jonathan đang bị giữ làm tù binh. Ông Simon đóng trại ở Adija đối diện với cánh đồng. Ông Tri-phôn được tin ông Simon đã lên thay em là Jonathan và sắp sửa ra giao chiến với mình. Liền sai sứ giả đến nói ông Simon rằng ông Jonathan em ông mắc nợ kho tàng nhà vua một số bạc. Món nợ này có liên quan đến các chức vụ của ông ấy. Vì thế ông ấy đã bị chúng tôi bắt giữ. Vậy nếu ông giữ gửi cho chúng tôi 3.000 ký bạc và 22 người con trai của ông ấy làm con tin, để một khi được thả, ông ấy không chống lại chúng tôi, bây giờ chúng tôi sẽ thả ông ấy. Dù biết rằng chúng tôi nói như thế là cái ý lừa gạt, nhưng ông Simon vẫn có cho lấy bạc và tìm hai đứa trẻ vì sợ dân chúng căm phẫn mà nói rằng tại sao tại ông ấy không gửi bạc và các đứa trẻ cho Tri-phôn mà ông Jonathan đã phải chết. Vậy ông đã gửi các đứa trẻ và 3.000 ký bạc, nhưng Tri-phôn đã lừa dối, không chịu thả ông Jonathan. Sau đó Tri-phôn lên đường đi chiếm và tiêu diệt đất Juda theo đường vòng qua ngã Adora. Nhưng ông Simon và đoàn quân của ông bám sát Tri-phôn trên đường di chuyển. Cùng lúc quân ở trong thành lũy phái các sứ giả đến gặp Tri-phôn, dục ông ta đến gặp chúng qua ngã sa mạc và gửi lương thực cho chúng. Tri-phôn chuẩn bị tất cả kỵ binh của ông ta để ra đi. Nhưng hôm ấy tuyết rơi quá nhiều nên ông ta đã không đến được vì có tuyết. Sau đó ông ta ra đi tới miền Gala. Khi gần tới Bác Cama, ông ta đã giết chết ông Jonathan. Ông này được mai táng tại đó. Đoạn Tri-phôn trở về xứ sở. Ông Simon sai người đem hài cốt ông Jonathan em ông về rồi mai táng ở Modin, thành của tổ tiên ông. Toàn dân Israel khóc thương ông thảm thiết và để tang ông nhiều ngày. Ông Simon xây trên mộ thân phụ cho anh em ông một đài tưởng niệm cao ở xa cùng thấy, bằng đá nhặn cả mặt trước lẫn mặt sau. Ông dựng 7 kim tự tháp, từng đôi một đối diện nhau để kính nhớ cha mẹ và 4 người anh em của ông. Ông làm những cây cột lớn chung quanh các kim tự tháp để trang trí. Trên những cây cột, ông đặt các bộ binh giáp để ghi nhớ muôn đời. Bên các bộ binh giáp là những chiếc thuyền được chạm trổ, ai đang đi biển cũng nhìn thấy được. Đó là ngôi mộ do ông Simon xây ở Modin. Ngôi mộ ấy vẫn còn cho tới ngày nay. Vua Demetrio thứ hai ủng hộ ông Simon. Nhưng Tri-phôn đã dùng thủ đoạn đối xử với vua Antioco còn non trẻ và đã giết vua. Ông ta chiếm ngôi của vua Antioco, nắm quyền cai trị Asia và gây ra biết bao thảm họa trong xứ. Ông Simon xây dựng lại các pháo đài trong xứ Jude với những tháp cao chung quanh, với tường lũy kiên cố và các có cửa có then cài. Ông cũng dự trữ lương thực trong các pháo đài ấy, rồi ông tuyển một số người và cử đi gặp vua Demetrio để xin vua miễn thuế cho xứ Jude, bởi vì mọi việc Tri-phôn làm chỉ là để cướp bóc. Để phúc đáp về những vấn đề ấy, vua Demetrio viết trong bức thư như sau. Vua Demetrio gửi lời chào ông Simon là thượng tế và bạn hữu của vua, cùng gửi lời chào các kỳ mục cũng như dân tộc Do Thái. Chiếc kiều thiên bằng vàng và cành lá cỏ anh em gửi chúng tôi đã nhận được. Chúng tôi sẵn sàng làm hòa hẳn với anh em và viết cho các quan chức để họ miễn thuế cho anh em. Tất cả những điều chúng tôi đã quy định cho anh em nay vẫn còn giá trị. Các pháo đài anh em đã xây cũng thuộc quyền anh em. Chúng tôi miễn thứ cho anh em tất cả những sơ suất và lầm lỗi đã mắc phải từ trước đến nay, kể cả chiếc kiều thiên mà anh em còn thiếu nợ. Và nếu có thu khoản thuế nào khác ở Jerusalem thì nay không thu nữa. Những người nào trong em có khả năng đăng ký vào đội cận vệ của chúng tôi thì những người ấy được đăng ký. Ước gì có hòa bình giữa chúng ta. Năm 170, dân Israel đã được thoát khỏi ách thống trị của dân ngoại. Dân bắt đầu ghi tên các văn thư và giao kèo. Năm thứ nhất đời Simon, đại nhân, thượng tế, tư lệnh và thủ lãnh dân tộc Do Thái. Rồi sau đó ông Simon đã chiếm Gê-đê cũng như giữ vững thành lũy ở Jerusalem. Bây giờ ông Simon đóng trại gần Gê-đê và cho các đại quân bao vây thành. Ông làm một cái tháp lăn và đưa đến tấn công thành. Ông đánh hạ và chiếm được một tháp. Những người ở trong tháp lăn nhảy bổ vào thành, gây ra náo loạn lớn. Dân cư trong thành cùng với vợ con leo lên tường lũy, áo sóng tả tơi. Họ kêu lớn tiếng, van nài ông Simon, xin cầu hòa. Và nói, xin ngài đừng xử với chúng tôi theo như các việc gian ác của chúng tôi, nhưng theo lòng thương xót của ngài. Ông Simon đồng ý và không tấn công, nhưng trục xuất họ ra khỏi thành. Ông thanh tẩy những nhà nào có để ngẫu thượng, rồi tiến vào thành giữa tiếng hát thánh thi và lời ca chúc tụng. Ông trừ khử mọi thứ ô uế và cho những ai tuân giữ lề luật được định cư trong thành. Đoàn ông tăng cường phòng thủ thành và xây cất dinh thự cho mình tại đó. Rồi ông đến thành thủy Jerusalem. Bây giờ binh lính trong thành lũy ở Jerusalem bị ngăn cản không được ra vào miền ấy để mua bán. Chúng thiếu thốn cực khổ và nhiều người trong bọn đã phải chết đói. Chúng kêu cứu ông Simon, xin cầu hòa và ông đã chấp thuận. Ông trục xuất chúng ra khỏi đó và thanh tẩy thành lũy cho sạch mọi điều nhút nhơ. Người Do Thái vào thành lũy ngày 13 tháng 2 năm 171. Giữa tiếng ca mừng và những cành lá họ phất phới, giữa tiếng nhạc, tiếng cầm và tiếng ngã bạc vang rền, với tiếng hát thánh thi và thánh ca, bởi vì một kẻ thù ác hiểm đã bị loại ra khỏi Israel, ông Simon quyết định là hàng năm phải cử hành ngày đó thật tưng bừng. Ông tăng cường phòng thủ núi đền thờ dọc theo thành lũy, rồi chính ông và những người theo ông đến cư ngụ ở đó. Sau đó khi thấy người con là Gioa đã trưởng thành, ông Simon liền đặt làm thống lãnh toàn thể quân đội. Ông này đã đến cư ngụ ở Gê-đê. Đó là cái thời cuối của Maccabe, là ông Simon đã tiếp tục những công việc của các anh em làm, và ông đã đặt người con của ông để lo quân đội là tên là Gioan. Và chúng ta biết là cái thời sau đó lần lần là đế quốc của Hy Lạp nó bị sụp đổ lần lần, và những người Roma họ bắt đầu là cái thời kỳ mà khoảng năm 100 trước Chúa Giêsu là họ bắt đầu chiếm đóng các cái vùng đó lần lần. Và cái thời cuối của đế quốc Hy Lạp nó kết thúc, để chúng ta thấy là sau bao nhiêu cái cuộc cách mạng, rồi nhà Maccabe những anh em lần lần chết lần chết mòn hết, rồi cả Simon cũng vậy, rồi cuối cùng cũng bị chết, và đứa con của ông là John đã lên thay. Và chúng ta sẽ đọc lần lượt để chúng ta thấy chỉ còn ngày mai là chúng ta xong cái phần sách Maccabe, để biết một giai đoạn lịch sử mà người Do Thái đã trải qua sau khi đế quốc Ba Tư tới đế quốc Hy Lạp, mà đế quốc Hy Lạp đã kéo dài cả một thời gian dài, rồi sau đó đế quốc Roma nổi lên. Cho nên thời Chúa Giêsu là thời của đế quốc Roma, mà họ đã không có thể nào làm sao mà vươn lên được. Cho nên để khi đọc qua cái lịch sử này, chúng ta mới hiểu được là cái tâm trạng của những người thời Chúa Giêsu là họ rất mong một đấng cứu thế sẽ giải thoát họ khỏi nô lệ đế quốc Roma thời đó. Đó là cái tâm trạng của họ. Và một trong những môn đệ của Chúa Giêsu là Giuđa cũng một ý nghĩ đó thôi, và muốn Chúa Giêsu sẽ làm đấng cứu thế theo cái cách này, là hoàn toàn về vấn đề chính trị. Và Giuđa sẽ sẵn sàng đứng sau lưng Chúa Giêsu để cầm kiếm cho Chúa Giêsu để xây dựng cái vương quốc của dòng Israel. Mà chúng ta thấy đó, tất cả những đế quốc nổi lên rồi một vài trăm năm, một vài chục năm, đế quốc thì lâu, đế quốc thì sụp đổ nhanh chóng, tùy theo từng đế quốc một, rồi cuối cùng cũng phải sụp đổ thôi, chẳng có cái gì tồn tại ở trên trần gian này hết, tất cả đều qua đi, và chỉ có xâu xé nhau, giết hại lẫn nhau, và làm khốn khổ nhau thôi, chứ không có là người nào đem lại hạnh phúc được, thực sự được, chỉ qua một thời kỳ yên ấm, một thời gian ngắn thôi, và cứ bên này tranh chấp, rồi bên kia tranh chấp, giết nhau, rồi cuối cùng cũng phải đi tới cái chết, vì chẳng có ai sống mãi được, nhưng mà bao lâu còn sống, người ta bị người khác tấn công thì mình phải tự vệ. Cho nên chiến tranh mãi và cứ tranh chấp nhau mãi. Và cả nhà Maccabe thời kỳ đầu là để bảo vệ cái đền thánh của Chúa, niềm tin. Nhưng mà về sau thì họ đi lần tới cái đời sống về chính trị và không còn quan tâm tới vấn đề tôn giáo nhiều nữa. Rồi sau này chúng ta thấy thời Chúa Giêsu, Herode cũng không có phải quan tâm gì tới tôn giáo nhiều. Họ cũng chỉ vì chính trị mà thôi. Cho nên chúng ta học để chúng ta hiểu được tất cả những cái gì mà lịch sử cứu ước đã trải qua để dẫn đưa tới chính Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất của chúng ta, và chúng ta phải theo cái kế hoạch của Chúa chứ không phải theo cái suy nghĩ của con người về đấng cứu thế. Và giờ đây xin mời tất cả chúng ta cùng dâng lên Chúa giờ kinh kính lòng thương xót Chúa. Xin mời chúng ta cùng bắt đầu giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa.